Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 21 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 mùa thường năm C. Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ lễ trọng. Giáo huấn số 52. Xin Đức Mẹ và các thánh dạy chúng ta biết tôn sùng thánh thể. Anh chị em thân mến, chúng ta học cùng các thánh, những người diễn giải lừng danh việc tôn sùng bí tích thánh thể đích thật. Nơi các ngài, khoa thần học về bí tích thánh thể đạt được tất cả vẻ đẹp của cái đã sống thật, thấm nhập vào chúng ta, và có thể nói là sưởi ấm chúng ta. Hơn hết, hãy lắng nghe Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, nơi mẹ, hơn ai hết, mầu nhiệm thánh thể tỏa sáng như một mầu nhiệm sự sáng. Khi hướng về mẹ, chúng ta biết được sức mạnh làm biến đổi của bí tích thánh thể. Trong mẹ, chúng ta nhìn thấy thế giới được đổi mới trong tình yêu. Khi chiêm ngắm mẹ, đứng hồn xác lên trời, chúng ta khám phá ra cái gì đó của trời mới đất mới sẽ mở ra trước mắt chúng ta khi Chúa Kitô quang lâm. Bí tích thánh thể là bảo chứng ngay từ trần gian này, và một cách nào đó nếm trước sự quang lâm đó. Lại Chúa Giêsu xin ngự đến. Dưới hình bánh rượu khiêm tốn, được biến bản thể thành mình và máu người. Chúa Kitô đồng hành với chúng ta, người là sức mạnh và của ăn đàn cho chúng ta, và người biến đổi chúng ta thành những chứng nhân hy vọng cho tất cả anh em chúng ta. Nếu đứng trước mọi nhiệm này, lý trí của chúng ta cảm nhận giới hạn của mình, thì con tim được chiếu sáng nhờ ơn Thánh Thần, hiểu rõ phải có thái độ nào khi chìm sâu trong tôn thờ và trong một tình yêu không giới hạn. Chúng ta hãy mượn những tâm tình của Thánh Thomas Aquino, nhà thần học lừng danh và đồng thời là thi nhân say đắm Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể của Người. Và hãy để cho tâm hồn chúng ta cũng mở rộng ra để chiêm ngưỡng mục tiêu đã hứa, mục tiêu mà con tim chúng ta đang hướng tới, khao khát niềm vui và an bình. Lạy Chúa Giêsu mục tử nhân lành, bánh đích thực, xin thương xót chúng con. Xin nuôi dưỡng và phù trì che chở, xin cho chúng con hưởng phúc tuyệt vời trong cõi đất dành cho những kẻ sống. Chúa biết hết và làm được mọi sự. Ở trần gian này, Chúa nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con mai sau trên trời cũng được đồng bàn và đồng thừa kế với đại gia đình các thánh muôn đời. Trích thông điệp bí tích thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2003, số 62. 22 tháng 11, thứ Hai, Thánh Cecilia Trinh Nữ Tử Đạo Lễ Nhớ, Thánh Vịnh Tuần thứ Hai. 23 thứ Ba, Thánh Clemente Đệ Nhất Giáo Hoàng Tử Đạo. 24 tháng 11, thứ Tư, đúng ngày lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng Hội Thánh Việt Nam lễ trọng. 25 thứ Năm, Thánh Katarina Alexandri Trinh Nữ Tử Đạo. 26 thứ Sáu, tuần thứ 34 mùa thường. 27 thứ Bảy, tuần thứ 34 mùa thường. Và 28 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, bắt đầu năm phụng vụ mới, năm A. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban cho chúng ta. Và đồng thời xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta biết khiêm tốn, tôn thờ Chúa là vua vũ trụ và là vua, là chủ cuộc đời mỗi người chúng ta.
sẽ ở trên thiên đàng với ta. Hãy ra chứng thiên nhãn với lời cảm tạ, hãy dương ca để hoan hô ngươi. Ta bảo thân ngươi ngày hôm nay. Trên thiên đàng với ta, hãy ra chứng thiên nhãn với lời cảm tạ, hãy dương ca. Dương ca để hoan hô ngươi, ta bảo thân ngươi ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh, ca thiên thần, ca thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an tươi thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa. Thiên Chúa là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa từ bi thương yêu Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là đứng cao cả uy linh, và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hàng sông và hiên trĩ cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Họ sức dầu phong David làm vua Israel. Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: Đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Nhưng từ trước tới giờ, khi Sao-lê đang làm vua chúng tôi, thì chính Ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với Ngài rằng: Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel. Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron. Và tại đó, vua David ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền sức dầu phong David làm vua Israel. Đó là lời Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Jerusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Jerusalem được kiên thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thế. Nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa, tại đây đang đặt ngai tòa thẩm phán, ngai tòa của nhà David.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Đấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước con yêu dấu của Chúa. Trong Người, chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người và được ơn tha tội. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật, vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay là quản thần, dù là các chủ thần hay là quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người, và Người đã có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thị và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ Người và vì Người. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Chúc tụng thương nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng thương nhân vì tổ phụ chúng ta đã đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, La Tinh và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nói rằng: Mi cũng chịu đồng một bản án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Nhật thứ 34 là Chúa Nhật cuối cùng của mùa thường niên và cũng là Chúa Nhật kết thúc năm phục vụ. Giáo hội cử hành lễ Chúa Kitô Vua vào Chúa Nhật kết thúc cho cả năm phục vụ này, trước khi bước vào mùa vọng khởi đầu cho năm phục vụ mới. Bởi vì Chúa hiển trị là thực trạng cho thấy cuối cùng nước Cha trị đến trong lịch sử, và cho thấy dự án cứu độ của Thiên Chúa đứng là nguyên ủy và là cùng đích, là Alpha và Omega đã hoàn toàn hiện thực, như ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong các bài đọc chúng ta vừa nghe, nếu bài đọc 1 trích sách Samuel quyển thứ 2 đã ghi lại sự kiện David được sức dầu làm vua Israel, thì bài đọc 2 kết thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Phaolô đã vượt lên trên sự kiện lịch sử dân Israel để đi đến sự viên mãn của lịch sử cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, khi thánh nhân xác tín rằng: Dù là các bệ thần hay là quản thần, dù là chủ thần hay là quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và trong người. Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong người. Người là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để người làm bá chủ mọi loài. Còn bài tin mừng theo Thánh Luca cho thấy một Chúa Kitô Vua đầy lòng xót thương trên ngai tòa thập giá đối với thần dân của mình, như trường hợp của tên tử tội bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Hỡi Đức Giêsu, xin Ngài hãy nhớ đến tôi khi Ngài trị vì triều đại của Ngài. Người tử tội thống hối này không ngờ đã chớp nhoáng chiếm đoạt được thiên đàng vào chính lúc giây phút cuối cùng của cuộc đời tội lỗi của mình, và đã là nhân vật đầu tiên được diễm hạnh hộ tống đức vua của mình vào nước hằng sống. Tôi bảo đảm với anh là ngay hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Thưa anh chị em, chúng ta dành ít phút để tìm hiểu và suy niệm bài tin mừng lễ Chúa Kitô Vua hôm nay. Trước hết, vào thời Chúa Giêsu thì thường khi quân Roma đóng đinh ai đều có kèm một tấm bảng ghi rõ tội danh của kẻ phạm pháp. Nhưng riêng trường hợp Chúa Giêsu, quan Phi-la-tô muốn chế nhạo người Do Thái bằng cách cho treo trên đầu Ngài một tấm bảng có hàng chữ: Đây là vua dân Do Thái. Việc làm này đã vô tình khẳng định tính cách vô tội và xác nhận vương quyền thực sự của Đức Giêsu. Ngài không có tội để ghi, và Ngài chính là hoàng đế. Việc làm vô tình của Phi-la-tô lại được một tên tội phạm nhận biết và tuyên xưng. Trên đồi Golgotha có hai tên trộm cướp cùng chịu đóng đinh với Đức Giêsu. Trong khi đó, các thủ lãnh và dân chúng cười nhạo Ngài, quân lính thì mắng nhiếc, chế giễu Ngài. Cả một trong hai tên gian phi cũng khiêu khích sỉ nhục Ngài. Trong mớ âm thanh hỗn độn, hằn học và thù nghịch ấy, lại dội lên một vài ngôn từ mà chúng ta đáng suy nghĩ. Nếu là Đức Kitô, nếu là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, nếu là vua Do Thái. Ngay trên thập giá của mình, người gian phi thứ hai đã quan sát Đức Giêsu và suy nghĩ về những ngôn từ đó. Anh ta ngước nhìn chờ đợi những lời nguyền rủa đáp trả hay là những tia nhìn hận thù giáng xuống đoàn lũ ở phía dưới. Thế nhưng, những gì anh ta thấy được lại là Đức Giêsu ngước mắt lên trời. Và những gì anh ta nghe được lại là: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Dù trong cảnh thê lương sầu thảm, dù đau khổ đang giằng xé từng hơi thở, dù mặt mũi hình hài tan nát, mất hết hình tượng, nhưng nơi con người Giêsu đó vẫn toát lên một tình thương và lòng khoan dung tha thứ. Chính việc thấy và nghe đó đã hình thành trong anh một cảm xúc kính tôn, tâm phục khẩu phục. Thế rồi anh can đảm lên tiếng bênh vực cho Ngài: Ông này có làm gì sai trái đâu? Và xa hơn, anh còn khám phá ra vương quyền của Ngài khi anh xác tín và thành khẩn nài xin: Lạy Đức Giêsu, xin nhớ đến tôi khi Ngài đến trong nước của Ngài. Thưa anh chị em, làm sao trong cảnh hấp hối tột cùng của Đức Giêsu và của chính mình, anh trộm lành lại có thể cất lên được lời thỉnh cầu như thế? Điều gì đã giúp anh ngay giữa lằn ranh của sự sống và sự chết gặp thấy dung mạo của một vị quân vương Đấng đang bước vào vương quốc của mình ngay trên thập giá? Thưa, chính là tình thương đã giúp anh khám phá ra vua Giêsu. Chính lòng yêu người xót thương cho kẻ bị oan ức đã giúp anh gặp gỡ vua tình yêu. Cho nên, dù vật vã với đớn đau của thân xác, anh vẫn nhận ra tình yêu đang hiện diện bên cạnh. Dù chấp nhận một hình phạt xứng đáng cho tội lỗi của tâm hồn, anh vẫn đón nhận lòng tha thứ, bình an và ơn cứu độ. Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng làm một với ta. Anh trộm lành chỉ xin Chúa nhớ đến mình, nhưng Ngài lại hứa ở cùng anh. Ngay trên thập giá là sự sỉ nhục của trần gian, Thiên Chúa đã suy tôn và bày tỏ Đức Giêsu chính là Đức Kitô, người là Thiên Chúa tuyển chọn, là Đấng cứu thế, là Chúa tình yêu và là Vua vũ trụ. Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra được chính Thiên Chúa đang yêu thương là Vua của cuộc đời của mình. Giờ đây chúng ta tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản kinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời Pontius Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Thông Giáo và Thông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương, đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô là người Con, Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Chúng ta cùng thờ lạy, chúc tụng tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, cho tất cả được hiệp nhất, luôn tha thiết tìm gặp Chúa Giêsu là vua tình yêu và sống mật thiết với Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin, trong mọi nghịch cảnh, biết nhận ra sự yêu thương của Thiên Chúa và biết đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai còn xa lạc, quy tụ những người đang tản mát, củng cố niềm tin những kẻ gặp bước gian nan, gìn giữ những người mạnh khỏe và xót thương những người đã qua đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hàng hữu, xin Chúa nhậm lời chúng con và ban những ân cần thiết cho chúng con, cũng như cho những ai chúng nhờ chúng con cầu xin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết nài van cho mọi dân tộc, mọi nước, nhờ người được hiệp nhất và bình an, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu hoan lạc tấn phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá, làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, người trao lại cho Cha là đứng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cửu và vô biên. Vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng... Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn. Này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống. Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nham và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đêm, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ đẩy chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy chị em Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chị em Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chị em Thiên Chúa, xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con tràn đan Chúa ngự vào nhà con, như xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Jesus, Đức Chúa tình yêu,
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giao huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hương vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 14 tháng 11, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, nhắc các tín hữu nhớ rằng, trong bí tích thánh thể, con người có thể cảm tạ Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Oggi in Italia si celebra la giornata del ringraziamento a Dio per i frutti della terra raccolti durante l'anno.
Anh chị em rất thân mến, Chủ nhật 14 tháng 11 này tại Italia được cử hành ngày tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những hoa màu thu nhập được từ ruộng đất trong suốt năm qua. Cuộc cử hành chính của ngày tạ ơn này được diễn ra tại thành phố Genova, một địa điểm được chọn năm nay như là thủ đô văn hóa của Âu Châu. Tôi vui mừng hiệp ý trong lời cầu nguyện được dâng lên từ Cộng đoàn Giáo hội tại Genova và từ tất cả những ai hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong nhiều vai trò khác nhau. Đối với chúng ta, những người Kitô, việc tạ ơn được thể hiện cách trọn vẹn trong bí tích thánh thể. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của vũ trụ, vừa dâng lên Ngài bánh và rượu nho, là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúa Kitô đã liên kết những của ăn thức uống đơn sơ này với lễ hy sinh dâng hiến của người. Kết hiệp với người, các tín hữu được mời gọi dâng lên Thiên Chúa cuộc đời và công việc hàng ngày của họ. Nguyện xin mẹ Maria, mẹ của sự quan phòng, dạy chúng ta biết sống biết ơn Thiên Chúa, vì tất cả những gì mà thiên nhiên và lao công cực khổ của con người sản xuất ra để nâng đỡ cho cuộc sống. Xin mẹ làm cho chúng ta trở nên sẵn sàng chia sẻ những tài nguyên mình có với tất cả những anh chị em nghèo cần đến. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường kinh với các tín hữu hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh trường kinh.
Angelus Domini, Gemini,
et concepite Spiritu Sancta.
Ave Maria, grazia plena, mis tecum, predicata in venienimi, predicus regnus mentis tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Exaucenda nomi,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, predicata in venienimi, Benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui venienimus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Udibi efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam, quaerimus nomine, mentibus nostri in monde, ut angelum annunciante, Christi vini tui, incarnationem coniovimus, e passione me e tutti alle due chiese che noi per lo camo e un esistito nel mio nostro
Amen.
Gloria a Matri e Svinia.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
In circula circulorum, Amen.
Gloria a Matri e Svinia e Svinia in Sanctia.
Sicurerat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum, Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancti.
Sicurerat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum, Amen.
Ec aeternam eis Domine.
Et lux perpetua lucet Deis.
Miesc ad in facie.
Amen.
Sin nomen Domine benedictum.
Sự kính cha bằng pháp lành tòa thánh.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh trường tin với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào trưa Chủ nhật vừa qua 14 tháng 11. Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng, con người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cách trọn vẹn trong bí tích thánh thể. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và trong thời gian Giáo hội Việt Nam kết thúc năm truyền giáo và bắt đầu năm thánh thể, Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn nghe lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngài Quốc tế truyền giáo năm 2004. Chủ đề của sứ điệp này nói về bí tích thánh thể và sứ mạng truyền giáo. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em rất thân mến, hoạt động truyền giáo của giáo hội là một sự khẩn thiết cả vào khởi đầu của ngàn năm thứ ba, như tôi đã thường nói như vậy. Như được quả quyết trong thông điệp sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc, sứ vụ truyền giáo ngày nay vẫn còn ở mức khởi đầu, và chúng ta cần phải dấn thân với hết tâm hồn để phục vụ cho sứ vụ này. Vào mọi giây phút của cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử, toàn thể dân Chúa được mời gọi chia sẻ cơn khát của Đấng Cứu Thế. Đó là cơn khát cứu rỗi các linh hồn mà các vị thánh đã luôn cảm nghiệm được. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến Thánh Teresa thành Lisieux quan thầy của các sứ truyền giáo và mẫu gương của giám mục Comboni, vị tông đồ vĩ đại của Phi Châu mà tôi vừa được vui mừng đặt lên danh dự bàn thờ. Những thách thức tôn giáo và xã hội mà nhân loại đang đối diện trong thời đại chúng ta, mời gọi các tín hữu hãy canh tân lòng nhiệt thành truyền giáo. Phải, cần can đảm phát động lại sứ mạng truyền giáo cho những anh chị em ngoại công giáo, bắt đầu với công việc rao giảng Chúa Kitô đến cứu chuộc của mỗi người. Đại hội Thánh thể quốc tế được cử hành tại Guadalajara bên nước Mexico vào tháng 10, tháng truyền giáo, là dịp tốt đặc biệt khác thường để cùng nhau lớn lên trong ý thức truyền giáo quanh bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô. Được quy tụ lại quanh bàn thờ, giáo hội hiểu rõ hơn nguồn gốc của mình và hiểu được mệnh lệnh truyền giáo. Như chủ đề của Chủ nhật truyền giáo năm nay nhấn mạnh rõ ràng, bí tích thánh thể và sứ mạng truyền giáo không thể tách rời ra được. Ngoài suy tư về mối dây liên kết giữa mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm giáo hội, năm nay còn được hùng hồn nhắc đến Đức Nữ Đồng Trinh Maria, bởi vì năm nay có lễ mừng kỷ niệm 150 năm xác định tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta hãy chiêm ngắm bí tích thánh thể với đôi mắt của mẹ Maria. Phó thác cho lời khẩn cầu của Đức Nữ Đồng Trinh, giáo hội trao ban Chúa Kitô bánh ân cứu rỗi cho tất cả mọi dân nước, ngõ hầu họ có thể nhận ra Chúa và đón tiếp người như là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Trở lại trong tinh thần nơi căn phòng ở lầu trên, năm vừa qua vào ngày thứ năm tuần thánh, tôi đã ấn ký thông điệp giáo hội tự thánh thể. Thưa anh chị em rất thân mến, tôi muốn trích lại đây vài đoạn của thông điệp này để sống ngày Chủ nhật truyền giáo năm nay với tinh thần thánh thể. Bí tích thánh thể xây dựng giáo hội và giáo hội thực hiện bí tích thánh thể. Tôi đã viết như vậy, vừa quan sát để biết sứ mạng của giáo hội tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô như thế nào, vừa muốn lấy năng lực thiêng liêng từ sự hiệp thông với mình và máu Thánh Chúa. Mục tiêu của bí tích thánh thể chính là sự hiệp thông của nhân loại với Chúa Kitô và là sự hiệp thông trong Chúa Kitô với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta tham dự vào hy tế thánh thể, chúng ta hiểu sâu xa hơn tính cách phổ quát của ân cứu độ và do đó hiểu được sự khẩn thiết của sứ mạng giáo hội với chương trình hành động quy về trung tâm là chính Chúa Kitô, đấng cần được biết đến, cần được yêu thương và cần được noi gương. Ngõ hầu trong người, chúng ta có thể sống sự sống của ba ngôi Thiên Chúa và cùng với Chúa biến đổi xã hội, cho đến lúc được viên mãn trong thành Jerusalem trên trời. Quanh Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, giáo hội phát triển như là dân Chúa, là đền thờ và gia đình của Thiên Chúa, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đồng thời giáo hội hiểu rõ hơn đặc tính phổ quát của bí tích cứu rỗi, và hiểu được thực tại hữu hình với một cơ cấu phẩm trạch. Chắc chắn rằng, không cộng đồng Kitô nào có thể được xây lên ngoại trừ trường hợp cộng đồng đó có nền tảng và trung tâm nơi việc cử hành bí tích thánh thể. Vào lúc kết thúc mọi thánh lễ, khi vị chủ tế chào giải tán cộng đồng với những lời, lễ xong chúc anh chị em ra đi bằng an, thì tất cả chúng ta cần cảm nghiệm được rằng mình được sai đi như những nhà truyền giáo của bí tích thánh thể, để mang đến cho mọi môi trường hồng ân cao cả mà mình đã lãnh nhận. Thật vậy, bất cứ ai gặp được Chúa Kitô trong thánh thể, thì không thể nào không rao giảng tình thương nhân từ của đấng cứu chuộc bằng chính đời sống mình. Để sống bí tích thánh thể, điều cần thiết là dành ra nhiều thời gian cho việc tôn thờ trước thánh thể. Đây là điều mà chính tôi cảm nghiệm được mỗi ngày, vừa muốn lấy từ đó sức mạnh, sự an ủi và sự trợ giúp. Công đồng Vaticano thứ hai quả quyết rằng, bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống Kitô, là nguồn mạch và là chóp đỉnh của công việc rao giảng phúc âm. Hai chất thể bánh và rượu, kết quả của đôi tay con người, và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần mà được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa Kitô. Bánh rượu đó trở thành dấu chỉ của trời mới, đất mới, được giáo hội rao giảng trong sứ vụ truyền giáo hàng ngày. Trong Chúa Kitô, mà chúng ta tôn thờ hiện diện trong mầu nhiệm thánh thể, Thiên Chúa Cha nói ra lời cuối cùng đối với nhân loại và lịch sử. Thử hỏi, làm sao giáo hội có thể chu toàn ơn gọi của mình nếu không dung trồng mối tương quan liên tục với bí tích thánh thể, nếu không nuôi dưỡng chính mình bằng của ăn có sức thánh hóa, nếu không thiết lập hoạt động truyền giáo của mình trên nền tảng cần thiết này? Để rao giảng phúc âm cho thế giới, cần có những vị tông đồ thật chuyên môn trong việc cử hành, tôn thờ và chiêm ngắm thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ nhất của sứ điệp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngài Quốc tế Truyền giáo năm 2004 về chủ đề Bí tích thánh thể và sứ mạng truyền giáo. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.